Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện 1. Mẹ hiện ra với Thánh Đa Minh tại khu rừng gần Toulouse, nước Pháp, năm 1214.
Chúng tôi chỉ lực trích lời Thánh Louis de Montfort trong tác phẩm Huyền Nhiệm Kinh Mân Côi của Ngài về lịch sử Kinh Mân Côi để chúng ta nhớ nguồn gốc và nhớ tại sao Chúa ban cho chúng ta Kinh Mân Côi. Từ khi Kinh Mân Côi được thành hình, chính yếu và căn bản gồm lời cầu nguyện của Chúa Kitô và lời Thiên Sứ chào mẹ Maria khi báo tin ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, tức là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng Maria. Đây là lời cầu nguyện được các tín hữu mộ mến sử dụng từ thời các thánh tông đồ tới nay. Tuy nhiên, mãi tới năm 1214, Giáo hội mới nhận được Kinh Mân Côi trong hình thức và cách chúng ta dùng hiện nay. Kinh Mân Côi được ban cho Giáo hội qua Thánh Đa Minh. Ngài đã được Đức Trinh Nữ dạy làm phương tiện cải hóa những người theo phái Albigens và các người tội lỗi khác. Tôi, Thánh Louis de Montfort, xin kể cho các bạn nghe Thánh Đa Minh nhận được Kinh Mân Côi như thế nào. Lịch sử này trong tác phẩm rất nổi danh, tầm quan trọng và sự tuyệt vời của Kinh Mân Côi của Thánh Alain de la Roche. Thánh Đa Minh thấy sức nặng do tội lỗi của dân chúng cản trở việc trở lại của những người phái Albigens. Ngài lui vào khu rừng gần Toulouse để cầu nguyện suốt 3 ngày đêm. Trong thời gian này, Thánh Đa Minh không làm gì cả, mà chỉ khóc và triệt để hãm mình đền tội, ngõ hầu làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa toàn năng. Ngài hành xác quá sức đến độ kiệt lực và sau cùng mê man bất tỉnh. Lúc này, Đức Mẹ có 3 thiên thần tháp tùng hiện ra nói với Thánh Đa Minh:
Đa Minh yêu dấu, con có biết Thiên Chúa ban ngôi cực thánh muốn dùng thứ khí cụ gì để cải đổi thế giới không?
Thánh Đa Minh đáp:
Lạy Đức Mẹ của con, mẹ biết rõ hơn con nhiều, vì kể bên Chúa Giêsu, con mẹ, mẹ luôn là dụng cụ chính của ơn cứu độ chúng con.
Đức Mẹ nói:
Mẹ muốn con biết, trong thứ chiến đấu này, mũi nhọn tấn kích luôn là tầm quan trọng và tuyệt vời của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là khối đá nền móng tân ước. Vì thế, nếu con muốn đánh động được các linh hồn chai đá này và chiếm được chúng về với Thiên Chúa, con hãy sao giảng Kinh Mân Côi.
Ngay khi Thánh Đa Minh bắt đầu giảng tại Đại Thánh Đường, một cơn bão lớn nổi lên, đất động, mặt trời tối đi. Rất nhiều sấm sét khiến mọi người sợ hãi. Dân chúng hết sức xúc động khi nhìn lên tượng Đức Mẹ đặt tại nơi tráng lệ. Người ta thấy cử chỉ Đức Mẹ kêu xin Chúa ngưng hình phạt nếu họ ăn năn trở lại, sửa đổi cuộc sống và tìm sự bảo vệ nơi Mẹ. Thiên Chúa muốn, qua những hiện tượng siêu nhiên này, truyền bá lòng mộ mến mới và phổ biến Kinh Mân Côi rộng rãi hơn. Sau cùng, nhờ lời cầu nguyện của Thánh Đa Minh, trận bão ngưng và Ngài tiếp tục giảng. Hết sức nồng nàn và hùng hồn, Ngài giải thích sự quan trọng và giá trị Kinh Mân Côi, khiến hầu hết mọi người ở Toulouse tiếp nhận Kinh Mân Côi và từ bỏ những tin tưởng sai trái của họ. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc cải đổi lớn lao được nhìn thấy tại thành phố này. dân chúng khởi đầu sống đời sống Kitô hữu và từ bỏ các tật xấu.
Câu chuyện thứ hai, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simeonstock năm 1251.
Theo lịch sử dòng Carmelo, ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simeonstock tại Alexfor thuộc vùng Kent, Anh Quốc, ban cho Ngài áo Đức Mẹ và dạy các tu sĩ nam nữ trong dòng mang áo Đức Mẹ, tận hiến và cầu khẩn nhờ Mẹ để Mẹ bảo đảm phần rỗi đời đời. Đức Mẹ nói với Thánh Simeonstock:
Này con, hãy nhìn dấu hiệu phần rỗi. Bất cứ người nào mặc áo này khi chết sẽ không phải chịu lửa đời đời.
Áo Đức Mẹ núi Carmelo gồm có hai mảnh vải nỉ màu nâu. Màu áo dòng Carmelo được nối với nhau bằng hai sợi dây để đeo qua hai vai. Một mảnh trước ngực, một mảnh ở lưng. Thường thường trên một mảnh vải có hình Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simeonstock. Mảnh kia có ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng Giê-xu. Áo Đức Mẹ ban cho Thánh Simeonstock được giáo hội nhìn nhận và khuyến khích. Ngày nay, các tín hữu công giáo vẫn nhiều người mang trong mình để tỏ lòng kính yêu, ký thác cuộc đời, nhất là phần rỗi đời đời cho Mẹ. Để gia nhập gia đình Carmelo và mang áo Đức Mẹ Carmelo, người ta xin một linh mục ghi tên gia nhập chỉ một lần suốt đời. Áo Đức Mẹ cũ rách có thể thay thế. Áo Đức Mẹ bằng vải có thể thay được bằng ảnh áo Đức Mẹ bằng kim loại. Một mặt có hình Đức Mẹ núi Carmelo và hình Thánh Tâm Chúa Giê-xu ở mặt kia. Người gia nhập gia đình Carmelo và mang áo Đức Mẹ cần sống đời Kitô hữu nhiệt thành theo giáo huấn phúc âm, lãnh nhận các nhiệm tích, bày tỏ lòng tận hiến đặc biệt cho Đức Mẹ bằng việc ăn năn thống hối, cầu nguyện và hãm mình hàng ngày.
Câu chuyện thứ ba, Chúa Giê-xu và Mẹ Maria hiện ra với Thánh Bridget, Thụy Điển, La Mã, năm 1310 đến năm 1373.
Thánh Bridget, Thụy Điển, sinh năm 1303. Từ khi 7 tuổi, Thánh Bridget đã được thị kiến Chúa Giê-xu và Mẹ Maria, mà các thị kiến này tiếp diễn thường xuyên cho đến khi Thánh Nữ từ trần ngày 23 tháng 7 năm 1373. Thánh Bridget sinh năm 1303, khi 10 tuổi. Một hôm cô bé Bridget nghe giảng về khổ hình Chúa Cứu Thế chịu. Đêm đó, Chúa hiện sang với cô trong hình ảnh Chúa chịu treo trên thánh giá và nói:
Cha chịu hành hạ như thế này đây.
Cô Bridget nghĩ rằng những thương tích đó còn mới, đã hỏi:
Lạy Chúa, ai gây nông nỗi này cho Chúa?
Chúa đáp:
Nông nỗi này gây ra cho cha bởi bất cứ người nào khinh miệt cha và hất hủi tình yêu của cha.
Từ đó, mỗi khi suy nghĩ về khổ hình Chúa Cứu Thế chịu, Bridget luôn nước mắt đầm đìa và từ đó Chúa nhiều lần hiện ra với thánh nữ trong hình ảnh Chúa chịu khổ hình cứu chuộc. Khi 13 tuổi, thân phụ ép gả Bridget cho công tử Upramason, lớn hơn cô 5 tuổi. Hai người có 4 con trai và 4 con gái. Một trong các con gái là thánh nữ Catherine. Trong đời sống làm vợ, làm mẹ, thánh Bridget vẫn nồng nàn yêu mến Chúa và mẹ Maria và được Chúa và mẹ thăm viếng thường xuyên. Năm 1344, ông Úc từ trần. Ít lâu sau, thánh nữ giao tài sản cho người khác trông coi để dành hết sức lực và thời giờ cho đời sống tu trì. Nhiều lần thánh Bridget khuyên can nhà vua và triều thần về những sa đọa tại Thụy Điển. Năm 1346, thánh nữ được Chúa hiện ra cho biết Chúa muốn thánh nữ đi La Mã. Trong thời gian thánh Bridget ở La Mã, Chúa Giê-xu và mẹ Maria mặc khải cho thánh nữ về cuộc đời Chúa và mẹ Maria, về thần học, về hỏa ngục và luyện ngục, về tu đức và nhiều vấn đề quan trọng khác, phúc lợi cho giáo hội và xã hội. Vì tình hình giáo hội và xã hội thời đó, nhiều lần thánh Bridget mạnh dạn chống lại những sa đọa trong giáo triều. Đặc biệt mỗi khi Chúa muốn cảnh cáo, sửa dạy hàng giáo phẩm hoặc chính quyền đời, Chúa hoặc mẹ Maria thường đọc cho thánh Bridget ghi lại lời thánh nữ phải chuyển tới người liên hệ. Thánh nữ không ngần ngại phiền trách nhiều vị giám mục, nài nỉ các bề trên tu viện, cải đổi tiêu chuẩn sống tại các tu viện, và thường xuyên trình bày ý kiến khuyến cáo lên chính Đức Giáo Hoàng. Thánh nữ ưu tư về giáo đô, lúc đó đã rời tới Avignon, cần phải được trở lại La Mã. Nhưng nhiều vị giáo hoàng đã không muốn trở lại La Mã xáo trộn. Mãi đến năm 1367, Đức Urbano thứ năm đưa tòa thánh trở lại La Mã. Nhưng năm 1370, chính ngài đã quyết định rời La Mã đến ở Avignon. Việc này khiến thánh Bridget buồn và lo âu. Thánh nữ cảnh cáo Đức Urbano thứ năm về sự buồn lòng và hình phạt của Thiên Chúa và xin ngài đừng rời La Mã. Nhưng Đức Urbano thứ năm đã không nghe lời thánh nữ và ngài chết sau khi tới Avignon chưa tròn một tháng. Thánh Bridget được Chúa và mẹ Maria dạy lập dòng tu. Chính Đức Mẹ hiện ra đọc cho thánh nữ ghi hiến pháp dòng và được Đức Urbano thứ năm phê chuẩn vào năm 1370. Dòng này gồm nữ và nam tu sĩ sống biệt lập trong đời sống nghiêm ngặt. Năm 1372, vâng lệnh Chúa, thánh Bridget đi Jerusalem. Trong thời gian ở Palestine, thánh nữ được Chúa và mẹ Maria hiện ra, dạy cho biết thêm về cuộc đời Chúa cứu thế và mẹ Maria. Thánh nữ trở lại La Mã trong năm đó. Sức khỏe suy nhược và từ trần ngày 23 tháng 7 năm 1373. Thánh Bridget được Đức Boniface thứ 9 phong hiển thánh vào ngày 8 tháng 10 năm 1391. Đức Martin thứ 5 tái duyệt và phê chuẩn vào năm 1419.
Con đến với mẹ vì mẹ là kính đến mẹ, lòng dạt dào niềm tin mến cậy. Lạy mẹ mơn khôi, nay con xin khấn nguyện, đọc kinh mơn khôi xin dâng lên mẹ yêu. Lời kinh lời ca dâng xót mẹ, bình an niềm vui khắp thế giới. Con nài van mẹ thương xin cứu rơi, tới những linh hồn cần lòng thương xót Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.